Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Renewable Energy: A Primer for the 21st Century của Bruce Usher là một cuốn nhập môn về cuộc chuyển dịch năng lượng, viết cho độc giả phổ thông, nhưng đặc biệt hữu ích với người làm kinh doanh và chính sách. Thay vì chỉ liệt kê các nguồn năng lượng sạch, sách đặt điện gió, điện mặt trời và xe điện vào một câu chuyện kinh tế, công nghệ và lịch sử dài hơn, Usher giải thích vì sao xã hội từng chuyển từ gỗ sang than rồi dầu khí, để từ đó nhìn nhận năng lượng tái tạo như một thay đổi có cấu trúc, không chỉ là một lựa chọn mang tính đạo đức. Trọng tâm của sách là tốc độ giảm chi phí, cách các dự án được tài trợ và những hệ quả khi năng lượng sạch cạnh tranh trực tiếp với nhiên liệu hóa thạch. Cuốn sách cũng xem xét giới hạn, nhu cầu thích ứng của hệ thống điện cùng tác động không đồng đều lên doanh nghiệp, quốc gia và người lao động. Mục đích chính là cung cấp ngôn ngữ và khung phân tích cơ bản để hiểu một cuộc chuyển đổi đang diễn ra, cũng như nhận diện các quyết định có ý nghĩa dài hạn trong quá trình đó. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyển dịch năng lượng được nhìn như một quy luật lịch sử và kinh tế. Usher bắt đầu từ một nhận định quan trọng, nguồn năng lượng chủ đạo của xã hội chưa từng cố định. Con người đã đi từ sinh khối như gỗ sang than đá, rồi dầu mỏ và khí đốt khi công nghệ, hạ tầng và nhu cầu sản xuất thay đổi. Góc nhìn lịch sử này giúp tránh hai cách hiểu đơn giản hóa. Một là cho rằng năng lượng tái tạo hoàn toàn chưa từng có tiền lệ. Hai là cho rằng hệ thống nhiên liệu hóa thạch sẽ tự tồn tại mãi vì đã quá lớn. Theo lập luận của sách, các cuộc chuyển đổi thường kéo dài, đòi hỏi đầu tư lớn và tạo ra ma sát, nhưng có thể tăng tốc khi một công nghệ mới mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt. Điện gió và điện mặt trời đang đi theo logic đó nhờ cải tiến thiết bị, quy mô sản xuất và kinh nghiệm triển khai làm hạ chi phí. Chính sách công có thể thúc đẩy hoặc làm chậm tốc độ chuyển đổi qua ưu đãi, quy chuẩn và đầu tư lưới điện. Tuy nhiên, Usher nhấn mạnh chính sách không phải là lực duy nhất quyết định kết quả. Khi công nghệ sạch đáp ứng nhu cầu điện với mức giá cạnh tranh, động lực thị trường sẽ trở nên ngày càng mạnh. Vì vậy, sách xem quá trình này không phải là sự thay thế tức thì, mà là sự tái phân bổ dần vốn đầu tư, năng lực sản xuất và lợi thế cạnh tranh giữa các ngành. Thứ hai, điện gió và điện mặt trời tăng trưởng nhờ chi phí nhưng phải vận hành trong hệ thống điện thực tế. Sách dành trọng tâm cho điện gió và điện mặt trời vì đây là hai công nghệ dẫn dắt phần lớn tăng trưởng năng lượng tái tạo hiện đại. Usher không trình bày chúng như các nguồn điện hoàn hảo mà giải thích tương quan giữa ưu thế và giới hạn. Ưu thế then chốt là nhiên liệu đầu vào, gió và ánh nắng, không phải mua theo giá thị trường như than hay khí đốt. Khi nhà máy đã được xây dựng, chi phí vận hành có thể tương đối thấp. Cùng với việc thiết bị rẻ hơn và hiệu quả hơn, điều này làm dự án mới trở nên hấp dẫn tại nhiều nơi. Tuy nhiên, sản lượng của gió và mặt trời phụ thuộc thời tiết, thời điểm trong ngày và vị trí địa lý. Vì thế, một phân tích nghiêm túc không thể chỉ dừng ở công suất lắp đặt. Nó cần xét khả năng truyền tải điện từ nơi có tài nguyên đến nơi tiêu thụ, sự linh hoạt của lưới, nguồn điện bổ sung, quản lý nhu cầu và các phương án lưu trữ. Điểm có giá trị của cách tiếp cận này là đưa độc giả từ câu hỏi nguồn nào sạch hơn sang câu hỏi hệ thống nào có thể cung cấp điện tin cậy với chi phí hợp lý. Sự phát triển của năng lượng tái tạo do đó gắn chặt với đầu tư hạ tầng, thiết kế thị trường điện và năng lực điều phối, chứ không chỉ phụ thuộc vào việc lắp thêm tua bin hoặc tấm pin. Thứ ba, tài chính dự án và chi phí điện quy dẫn quyết định khả năng cạnh tranh của năng lượng sạch. Một nét riêng của cuốn sách là giải thích năng lượng tái tạo bằng các nguyên tắc tài chính thay vì chỉ nói về phát thải hay kỹ thuật. Với điện gió và điện mặt trời, phần lớn chi phí phát sinh trước khi nhà máy tạo ra kilowatt giờ đầu tiên. Nhà đầu tư phải huy động vốn để mua thiết bị, xây dựng, kết nối lưới và vận hành trong nhiều năm. Vì vậy, lãi suất, mức độ rủi ro, hợp đồng mua bán điện và độ ổn định của chính sách có thể ảnh hưởng mạnh đến giá điện cuối cùng. Usher sử dụng khái niệm chi phí điện quy dẫn, thường gọi là LCOE, để giúp so sánh các công nghệ có cấu trúc chi phí khác nhau. Chỉ số này quy đổi tổng chi phí xây dựng, vận hành và tài chính trong vòng đời dự án thành chi phí cho mỗi đơn vị điện. Nó hữu ích vì cho thấy một công nghệ có vốn đầu tư ban đầu cao vẫn có thể cạnh tranh nếu chi phí vận hành thấp và sản lượng đủ ổn định. Dù vậy, sách cũng gợi ý rằng không nên dùng một chỉ số đơn lẻ để thay thế toàn bộ đánh giá hệ thống. Giá trị của điện còn tùy thời điểm phát, vị trí phát và nhu cầu tích hợp vào lưới. Qua phần tài chính, độc giả hiểu vì sao những điều tưởng như xa vời, như hợp đồng dài hạn hay chi phí vốn, lại có thể quyết định dự án sạch được triển khai hay bị đình lại. Thứ tư, xe điện tạo ra điểm gặp giữa giao thông, nhu cầu điện và năng lượng tái tạo. Asher coi xe điện là một phần quan trọng của chuyển dịch năng lượng, bởi tiêu thụ dầu trong giao thông và sản xuất điện vốn thường được nhìn như hai lĩnh vực tách biệt. Khi phương tiện dùng động cơ điện thay cho động cơ đốt trong, nhu cầu năng lượng dịch chuyển từ xăng dầu sang điện. Điều này có thể mở rộng thị trường điện, đồng thời làm lợi ích khí hậu của xe điện phụ thuộc nhiều hơn vào cách điện được sản xuất. Nếu lưới điện ngày càng có tỷ trọng gió, mặt trời và các nguồn phát thải thấp, xe điện có tiềm năng giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu dầu mỏ. Sách nhấn mạnh một cơ chế kinh tế cơ bản, xe điện sẽ tăng trưởng mạnh hơn khi giá mua, chi phí vận hành và hiệu năng trở nên cạnh tranh với xe truyền thống. Đây không chỉ là thay đổi trong sở thích tiêu dùng, nó kéo theo nhu cầu về trạm sạc, nâng cấp lưới phân phối, năng lực sản xuất pin và cách quản lý thời điểm sạc. Ví dụ, sạc vào lúc nhu cầu điện thấp hoặc khi nguồn tái tạo dồi dào có thể hỗ trợ vận hành hệ thống tốt hơn, trong khi sạc đồng loạt vào giờ cao điểm có thể tạo áp lực mới bằng cách nối xe điện với hệ thống điện. Cuốn sách cho thấy chuyển dịch năng lượng là quá trình liên ngành. Quyết định trong giao thông có thể thay đổi nhu cầu đầu tư vào điện lực và ngược lại. Cuối cùng, tính ngang dạng, sự hội tụ công nghệ và ranh giới giữa bên thắng với bên chậm thích ứng, các chương về tính ngang giá. Sự hội tụ và hệ quả đưa lập luận của sách từ mô tả công nghệ sang đánh giá tác động. Tính ngang giá có thể hiểu là thời điểm một giải pháp năng lượng sạch đạt mức cạnh tranh về chi phí với lựa chọn truyền thống trong điều kiện sử dụng cụ thể. Đây là một mốc có ý nghĩa vì thị trường thường đổi hướng nhanh hơn khi lựa chọn mới vừa đáp ứng mục tiêu môi trường, vừa có lợi về kinh tế. Nhưng Asher không coi đó là một ngày duy nhất xảy ra đồng loạt ở mọi nơi. Giá điện, chất lượng tài nguyên, hạ tầng, chi phí vốn và chính sách khác nhau giữa các khu vực. Sự hội tụ nói đến việc các lĩnh vực từng tách rời như điện lực, giao thông, công nghệ số và lưu trữ ngày càng tác động lẫn nhau. Hệ quả là lợi thế không chỉ nằm ở việc sở hữu một nguồn nhiên liệu, mà còn ở khả năng kết hợp công nghệ, vốn, dữ liệu và hạ tầng. Cuốn sách đặc biệt chú ý đến bên thắng và bên thua của quá trình này. Doanh nghiệp có thể hưởng lợi nếu điều chỉnh mô hình kinh doanh và đầu tư sớm vào năng lực phù hợp. Ngược lại, tài sản gắn chặt với nhu cầu nhiên liệu hóa thạch có nguy cơ mất giá trị nếu giả định cũ không còn đúng. Với chính phủ, bài toán không chỉ là khuyến khích công nghệ mới, mà còn là chuẩn bị cho thay đổi việc làm, nguồn thu, thương mại và an ninh năng lượng. Kết luận, Renewable Energy a Primer for the 21st Century phù hợp với người mới muốn có nền tảng đáng tin cậy về chuyển dịch năng lượng, sinh viên kinh tế hoặc chính sách. Nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư và người làm trong các ngành bị tác động bởi điện khí hóa. Người đọc không cần có kiến thức kỹ thuật sâu để theo dõi, vì Asher tổ chức vấn đề từ lịch sử năng lượng, công nghệ gió và mặt trời đến tài chính dự án, xe điện và hệ quả kinh tế. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc đặt các tin tức rời rạc về pin, xe điện, giá điện hay chính sách khí hậu vào cùng một khung nguyên nhân và hệ quả. Nó cũng cung cấp các thuật ngữ thiết yếu, đặc biệt là chi phí điện quy dẫn và tính ngang giá, để đánh giá những tuyên bố về khả năng cạnh tranh của năng lượng sạch một cách tỉnh táo hơn. Về mặt trí tuệ, sách nhắc rằng tốc độ thay đổi không chỉ do ý chí chính trị, cũng không chỉ do phát minh kỹ thuật, mà do sự tương tác giữa công nghệ, vốn, hạ tầng và thể chế. Điểm khác biệt của sách so với nhiều tác phẩm cùng thể loại là trọng tâm rõ rệt vào nền tảng kinh doanh và tài chính. Nó không biến năng lượng tái tạo thành khẩu hiệu, cũng không sa vào chi tiết, kỹ thuật quá chuyên sâu. Thay vào đó, cuốn sách tạo một bản đồ ngắn gọn nhưng có cấu trúc để độc giả hiểu vì sao quá trình chuyển đổi tạo cơ hội lớn, đồng thời buộc các tổ chức và quốc gia phải thích ứng. Nếu bạn muốn ủng hộ Professor Bruce Asher, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!